Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, câu Pháp môn vô lượng thề nguyện học, làm sao học hết để có thể thành Phật đạo được? Phật tử Nguyễn Gia Thành, Pháp danh Giác Khánh. Kính thưa đạo hữu Giác Khánh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một câu trong 4 câu: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. 4 câu nguyện này để cho tất cả những người Phật tử của chúng ta phát khởi cái thiện tâm của mình một cách dũng mãnh hơn nữa trên cái con đường mà chúng ta tu tập, để mà chuyển hóa tất cả những phàm phu trở về với bậc thánh giả. Không có chư Phật và Bồ Tát nào vào ở trong cuộc đời này mà không có lập nguyện để mà hóa độ chúng sanh hết. Chính cái nguyện này là động lực rất lớn để cho chúng ta hoàn thành tất cả những cái Phật sự mà mình đang theo đuổi. Nếu không lập nguyện, chúng ta sẽ rất dễ thối lui khi mà mình gặp những cái trái ý Phật lòng. Cho nên lập nguyện và xả thân để thực thi cái nguyện lực của mình là điều mà tất cả các Phật và Bồ Tát trong 10 phương ba đời đều thực hiện như thế. Đức Phật đến với cuộc đời này chỉ vì một đại sự nhân duyên, đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, tức là mở cho chúng sanh một con đường để thấy được tri kiến của Như Lai. Vì tất cả những pháp môn mà ngày hôm nay chúng ta tu tập cũng như chúng ta thấy người khác tu tập, đó cũng chỉ là những cái phương tiện mà Đức Thế Tôn đã mở bày để nó phù hợp với căn cơ trình độ của mỗi một chúng sanh, mỗi một vùng, mỗi một miền. Thưa đại chúng, pháp môn vô lượng thề nguyện học, để chúng ta thấy được rằng trong vô lượng pháp môn đó, mình thực hành một pháp môn nào thì cũng không nên chỉ trích phê phán những cái pháp môn khác, vì những pháp môn khác nó phù hợp với những căn cơ trình độ của những con người khác. Tất cả những pháp môn đều đưa đến sự tỉnh tại, sự an lạc, sự thanh tịnh nhiếp tâm. Tất cả các pháp môn, không có pháp môn nào chỉ cho chúng ta sự vọng động, tán loạn hay tham sân si giấy khởi. Cũng giống như tất cả sông ngòi trên hành tinh này, từ sông nhỏ chảy ra sông lớn, từ sông lớn chảy ra sông lớn hơn, và từ sông lớn hơn đó sẽ chảy về biển cả mênh mông. Khi ra đến biển rồi thì không còn mang tên của những con sông kia nữa, cũng như nước của những con sông có trong có đục, nhưng ra đến biển rồi thì không còn yếu tố đục trong của những con sông kia. Cho nên trên con đường tu đến Phật cũng vậy, chúng ta hành trì một pháp môn khác nhau, có những nghi thức để thực hành khác nhau, tuy nhiên sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng đều là như nhau hết cả. Thưa quý vị, có một câu chuyện kể như thế này. Ở một cái làng nọ cách xa kinh thành đến 100 dặm, có một cái giếng nước rất trong và ngon. Nhà vua ở trong kinh thành này á thì muốn uống nước của cái giếng đó, và cứ mỗi ngày như vậy đó là đều sai dân làng đem nước lên để mà cống nạp cho nhà vua. Lâu ngày chày tháng thì những người dân làng đi đi về về như vậy hết sức là mệt mỏi. Cho nên trong một lần nọ thì những người đó quyết định là bây giờ chúng ta rời bỏ cái làng này để đi sang làng khác, thì như vậy sẽ không phục dịch cho nhà vua nữa. Khi mà cái người làng trưởng họ nghe được như vậy đó, thì họ mới tập hợp tất cả những cái người ở trong làng của mình và nói rằng: thôi bây giờ đừng có đi đâu hết, tôi sẽ đi lên để trình tấu với nhà vua, xin nhà vua hãy rút ngắn lại con đường này cho chúng ta. Thay vì là 100 dặm, bây giờ mình chỉ còn 60 dặm thôi. Có như thế thì chúng ta sẽ đỡ đi cái đoạn đường mà mình đi tới đi lui. Vậy là mọi người đồng ý cái phương án đó. Thế là người làng trưởng mới đi đến gặp vua và trình tấu với vua. Và nhà vua đã bằng lòng, cho nên ký một cái sắc lệnh là thay vì 100 dặm, bây giờ giảm xuống còn 60 dặm thôi. Khi mà người làng trưởng này cầm được cái ấn tín đó về và đưa cho mọi người xem, đây chính là điều quyết định của vua và ấn ký của vua, đã giảm cho chúng ta một đoạn đường từ 100 dặm cho đến 60 dặm rồi. Cho nên bây giờ các vị cứ hãy ở đây và chúng ta cứ việc tuần tự làm như mỗi lần như thế, chứ đừng có thay đổi đi chỗ khác. Thưa quý vị, sắc lệnh và ấn tín của vua dẫu cho có giảm đi từ 100 cho đến 60 dặm thì vẫn không thay đổi được cái khoảng cách từ cái giếng cho đến cung thành của nhà vua. Qua câu chuyện này, Đức Phật dạy chúng ta một điều là trên con đường mà chúng ta tu từ phàm phu cho đến Phật rất tốn nhiều thời gian và công sức, cũng như con đường này xa thâm thẳm làm cho tâm trí của một người phàm phu trở nên mệt mỏi và thối chí. Chính vì hiểu được cái tâm lý của chúng sanh như thế mà Đức Thế Tôn đã phương tiện khai mở thêm các thừa khác như là Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, sau đó mới đến Phật Thừa, để nó phù hợp hơn với những căn cơ trình độ thấp kém của chúng sanh. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu mọi sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.